Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Ride of a Lifetime là cuốn hồi ký kiêm sách lãnh đạo của Robert Iger, người từng giữ vai trò giám đốc điều hành của Walt Disney trong 15 năm. Cuốn sách không chỉ kể lại hành trình nghề nghiệp của ông, mà còn giải thích cách Disney vượt qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và thay đổi công nghệ nhanh chóng để tiếp tục phát triển. Trọng tâm của sách là những nguyên tắc quản trị mà Iger cho là cốt lõi như ưu tiên chất lượng nội dung, chấp nhận công nghệ, nghĩ lớn theo hướng toàn cầu và lãnh đạo bằng sự lạc quan, can đảm, công bằng cùng tính quyết đoán. Đây là một cuốn sách thuộc thể loại hồi ký kinh doanh, nhưng mục đích của nó rộng hơn việc kể chuyện doanh nghiệp vì nó muốn rút ra các bài học có thể áp dụng cho quản lý, ra quyết định và xây dựng văn hóa tổ chức. Nhờ vậy, sách vừa có giá trị như một câu chuyện nội bộ hiếm thấy về Disney, vừa là tài liệu thực hành cho người làm lãnh đạo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba trụ cột chiến lược đã định hình lại Disney dưới thời Robert Iger. Một trong những điểm quan trọng nhất của cuốn sách là cách Robert Iger mô tả chiến lược điều hành Disney bằng ba ưu tiên rất rõ. Trước hết là khẳng định lại vai trò của chất lượng, nghĩa là không để thương hiệu lớn, làm thay nhu cầu, tạo ra nội dung thật sự tốt. Thứ hai là chấp nhận công nghệ thay vì chống lại nó. Vì trong ngành giải trí, công nghệ không chỉ là công cụ phân phối mà còn thay đổi cách khán giả tiếp cận nội dung. Thứ ba là nghĩ ở quy mô toàn cầu thay vì chỉ dựa vào thị trường Mỹ. Ba trụ cột này tạo thành một logic rất nhất quán vì chúng giúp Disney vừa giữ được bản sắc, vừa thích ứng với môi trường mới. Điểm đáng chú ý là Iger không trình bày chiến lược như khẩu hiệu chung chung mà như một bộ tiêu chí để ra quyết định. Khi một công ty quá lớn, vấn đề thường không phải thiếu ý tưởng mà là thiếu sự tập trung. Cuốn sách cho thấy chiến lược tốt là chiến lược đủ đơn giản để toàn tổ chức hiểu và đủ rõ để mọi quyết định đều có thể đối chiếu vào đó. Thứ hai, lãnh đạo bằng lạc quan, can đảm và quyết đoán trong môi trường nhiều bất định. Sách dành nhiều chỗ để nói về phẩm chất lãnh đạo, nhưng không theo hướng đạo đức hóa, mà như những năng lực cần thiết khi phải đối mặt với áp lực thực tế. Lạc quan trong cách hiểu của Iger không phải là nhìn mọi thứ màu hồng, mà là giữ được niềm tin rằng vẫn có đường đi tốt hơn, ngay cả khi tình hình khó khăn. Can đảm là sẵn sàng chấp nhận rủi ro, vì nếu chỉ cố tránh sai lầm thì tổ chức sẽ ngừng sáng tạo. Quyết đoán lại là phần bổ sung cần thiết, bởi một quyết định chậm trễ thường gây lãng phí nguồn lực và làm giảm tinh thần của đội ngũ. Cả ba yếu tố này liên hệ chặt với nhau. Vì một nhà lãnh đạo lạc quan nhưng do dự vẫn có thể làm tổ chức bị tê liệt. Còn một người quyết đoán nhưng bi quan dễ tạo ra môi trường phòng thủ. Cuốn sách vì vậy đặt trọng tâm vào khả năng đưa ra lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn. Đây là điểm thực tế nhất của tác phẩm, vì nó phản ánh đúng việc quản trị cấp cao hiếm khi có đủ dữ liệu để bảo đảm an toàn tuyệt đối, và nhà lãnh đạo phải học cách hành động trước khi mọi thứ trở nên rõ ràng hoàn toàn. Thứ ba, vì sao chất lượng và sự hoàn hảo có kỷ luật quan trọng hơn tư duy làm cho xong. Robert Iger nhấn mạnh khái niệm theo đuổi sự hoàn hảo một cách bền bỉ, nhưng ông cũng phân biệt rõ nó với chủ nghĩa cầu toàn cực đoan. Ý ông không phải là đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh, mà là chống lại thái độ chấp nhận mức đủ tốt khi điều đó làm tiêu chuẩn chung đi xuống. Cách tiếp cận này rất quan trọng trong một công ty sáng tạo, vì chất lượng không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà còn ở văn hóa làm việc hàng ngày. Khi người lãnh đạo chấp nhận sự cầu thả nhỏ, sự cầu thả đó dần trở thành chuẩn mực. Ngược lại, nếu tổ chức được nhắc đi nhắc lại rằng tiêu chuẩn cao là điều bắt buộc, mọi người sẽ học cách tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho đầu ra của mình. Điểm đáng học từ cuốn sách là tinh thần này không nên bị hiểu như ép buộc vô hạn, mà như một kỷ luật nghề nghiệp. Trong bối cảnh doanh nghiệp lớn thường phải cân bằng giữa tốc độ và chất lượng, Iger cho thấy lãnh đạo tốt là người biết giữ tiêu chuẩn cao mà vẫn tiếp tục giao hàng đúng lúc, thay vì biến hoàn hảo thành lý do để trì hoãn vô tận. Thứ tư, văn hóa tổ chức được xây bằng sự rõ ràng, trách nhiệm và tính chính trực. Một chủ đề nổi bật khác trong sách là văn hóa doanh nghiệp không hình thành từ tuyên bố trang trí, mà từ cách lãnh đạo hành xử hàng ngày. Iger nhấn mạnh rằng nếu người đứng đầu không nói rõ ưu tiên, nhân viên sẽ tự suy đoán và điều đó dẫn đến lãng phí thời gian, tiền bạc và năng lượng. Ông cũng coi việc nhận trách nhiệm khi mắc lỗi là yếu tố tạo niềm tin, vì sự thừa nhận sai lầm cho thấy người lãnh đạo coi trọng sự thật hơn, việc giữ hình ảnh. Bên cạnh đó là nguyên tắc công bằng và tôn trọng, tức đối xử tử tế với mọi người và không dùng vị trí quyền lực để tạo khoảng cách không cần thiết. Tính chính trực ở đây không chỉ là tránh vi phạm đạo đức, mà còn là sự nhất quán giữa lời nói và cách làm. Chính điều này làm nên sức thuyết phục của cuốn sách vì nó nối quản trị chiến lược với hành vi cá nhân. Trong thực tế, nhiều tổ chức thất bại không phải vì thiếu tầm nhìn mà vì văn hóa nội bộ khiến người ta ngại nói thật, ngại chịu trách nhiệm và ngại phản hồi thẳng thắn. Cuốn sách cho thấy muốn xây tổ chức bền vững phải bắt đầu từ những hành vi rất cụ thể như giao tiếp rõ, giữ lời và xử lý lỗi một cách minh bạch. Cuối cùng, mở rộng toàn cầu và đón công nghệ là cách Disney giữ được vị thế lâu dài. Cuốn sách đặc biệt đáng chú ý ở phần nói về mở rộng quốc tế và thích ứng với công nghệ. Vì đây là hai yếu tố quyết định tương lai của một tập đoàn truyền thông lớn. Iger nhìn nhận thị trường thế giới không chỉ là nơi bán thêm sản phẩm, mà là nơi phải điều chỉnh cách kể chuyện, cách xây dựng trải nghiệm và cách hợp tác với đối tác địa phương. Ví dụ rõ nhất là hướng phát triển ở châu Á, nơi Disney phải cân bằng giữa bản sắc của mình và sự nhạy cảm văn hóa của thị trường sở tại. Điều này cho thấy toàn cầu hóa không đơn thuần là sao chép mô hình cũ sang nơi khác. Nó đòi hỏi khả năng hiểu bối cảnh và chấp nhận rằng một thương hiệu mạnh vẫn phải học cách thích nghi. Cùng lúc đó, việc chấp nhận công nghệ giúp Disney không bị động trước các thay đổi về nền tảng phân phối và thói quen tiêu dùng. Bài học ở đây là với các công ty giải trí, quá khứ thành công không tự động bảo vệ tương lai. Chỉ những tổ chức sẵn sàng đổi mới nhưng vẫn giữ được tiêu chuẩn nội dung và bản sắc cốt lõi mới có thể duy trì lợi thế dài hạn. Kết luận, The Ride of a Lifetime phù hợp với những ai quan tâm đến lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, chiến lược truyền thông và cách một tập đoàn lớn thích nghi với thay đổi. Người đang làm quản lý có thể học từ sách cách ưu tiên, ra quyết định và xây dựng văn hóa làm việc rõ ràng hơn. Người đang ở giai đoạn phát triển nghề nghiệp cũng sẽ thấy hữu ích vì sách cho thấy sự nghiệp dài hạn thường được định hình bởi kỷ luật, sự tò mò và khả năng học hỏi liên tục, chứ không chỉ bởi một vài bước ngoặt may mắn. So với nhiều sách kinh doanh khác, điểm khác biệt của cuốn này là nó kết hợp rất tốt giữa hồi ký cá nhân và bài học điều hành ở cấp rất cao. Nó không chỉ nói về thành công, mà còn cho thấy cách một nhà lãnh đạo thực sự suy nghĩ khi phải cân bằng chất lượng, công nghệ, văn hóa và mở rộng toàn cầu trong môi trường nhiều rủi ro. Vì vậy, giá trị của sách nằm ở chỗ nó vừa cụ thể, vừa có thể khái quát đủ thực tế để tin được và đủ hệ thống để áp dụng vào những bối cảnh ngoài Disney. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Iger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!